là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 27 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là ghi nhận kết quả thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh Yên Bái tuyên truyền vận động trong thời gian qua. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Hợp, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái về triển khai các hoạt động xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm hàng hóa của tỉnh. Cuối chương trình chuyên mục bảo hiểm xã hội tuần này, phóng viên chuyên mục sẽ phản ánh những hệ lụy của việc thu gom sổ bảo hiểm xã hội hiện nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt gần 47 triệu đô la, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mặt hàng rau quả giảm hơn 50%, chè chế biến giảm 40%, quặng và khoáng sản giảm trên 10%, giấy và các sản phẩm từ giấy giảm gần 16%. Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng năm 2020 giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Theo báo cáo của Cục Thống kê, tiến độ giải ngân các nguồn vốn thuộc khu vực nhà nước 3 tháng qua đạt trên 683 tỷ đồng. Trong đó, tiến độ giải ngân nguồn vốn do Trung ương quản lý đạt 25,5%, nguồn vốn do địa phương quản lý đạt gần 13%. Tỷ lệ giải ngân vốn do địa phương quản lý đạt thấp do mới chỉ giải ngân được các nguồn vốn ngân sách tỉnh tự cân đối. Các nguồn vốn khác chưa hoàn thiện thủ tục thanh toán hoặc chưa có khối lượng giải ngân. Trong quá trình giải ngân, ở một số địa phương gặp khó khăn do điều chỉnh kế hoạch vốn, do hồ sơ nghiệm thu gửi chậm. Bên cạnh đó, các công trình dự án còn triển khai chậm. Một số công trình sau kỳ nghỉ đến nay, nhà thầu chưa tập trung nhân lực, vật lực để triển khai thực hiện. Phần lớn các dự án khởi công mới chưa ký hợp đồng với nhà thầu xây lắp nên chưa có khối lượng thanh toán để giải ngân theo quy định.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu, trong quý 1 năm 2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã tạm dừng hoạt động giao dịch, giải ngân vốn ở các địa bàn xã. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp tích cực, trong quý 1, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh vẫn đạt trên 3.100 tỷ đồng, tăng 56 tỷ đồng so với đầu năm 2020. Doanh thu cho vay quý 1 đạt gần 180 tỷ đồng với trên 4.300 khách hàng được vay vốn. Đặc biệt, trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mới đây tỉnh Yên Bái đã quyết định trích 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách bổ sung vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội, thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ người dân và các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, như gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ cho gần 800 khách hàng với số tiền vay 17 tỷ đồng. Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng huy động quyên góp từ cán bộ nhân viên số tiền 45 triệu đồng hỗ trợ các trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
4 tháng đầu năm, toàn tỉnh có gần 3.800 lao động được hỗ trợ việc làm, trong đó toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo cho trên 1.900 người, giảm 63% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chuyển đổi nghề nghiệp cho trên 1.400 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Toàn tỉnh cũng đã đào tạo nghề thông qua các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội cho trên 2.600 người, từ vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 232 lao động, gần 1.000 người lao động đi làm việc tại tỉnh ngoài. Trong thời gian tới, ngành lao động thương binh xã hội sẽ tham mưu cho tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyển sinh, khuyến khích người dân tham gia các lớp đào tạo nghề, từ đó giúp tạo việc làm ổn định và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đồng thời đẩy mạnh công tác liên kết với các đơn vị doanh nghiệp nhằm tạo việc làm cho lao động nông thôn. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 26 tháng 4, tỉnh Yên Bái cho phép các phương tiện vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh hoạt động trở lại để phục vụ hành khách. Theo đó, các phương tiện vận tải khách tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô được hoạt động tối đa 30% đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo biểu đồ đối với tuyến đi đến các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp. Đối với vận tải khách tuyến cố định nội tỉnh bằng xe ô tô được hoạt động trở lại theo biểu đồ đã phê duyệt, vận tải khách bằng xe taxi, xe hợp đồng được phép hoạt động trở lại như trước. Việc đi đến các địa phương, tỉnh, thành phố khác hoạt động theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, quy định của các tỉnh, thành phố đối với hoạt động của xe taxi và xe hợp đồng. Đối với vận tải hành khách thủy nội địa, bến khách ngang sông hoạt động trở lại bình thường. Các đơn vị kinh doanh vận tải trong quá trình hoạt động phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 như trang bị dung dịch rửa tay, dung dịch khử khuẩn, thùng rác có nắp đậy trên xe, sắp xếp bố trí hành khách ngồi giãn cách trên phương tiện hoặc đảm bảo cách nhau 1 mét. Tất cả người điều khiển phương tiện, người phục vụ và hành khách phải đeo khẩu trang, hành khách trước khi lên xe phải khai báo y tế điện tử hoặc khai báo y tế giấy, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay. Trong quá trình di chuyển, nếu hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cần thông báo với nhân viên phục vụ trên phương tiện hoặc đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng Việt Nam, thời gian qua Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng với cấp ủy chính quyền và các sở ngành chức năng tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai các giải pháp tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, thói quen mua sắm tiêu dùng hàng Việt Nam trong các tầng lớp nhân dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Với sở thích ưa chuộng hàng Việt, nên nhiều năm nay bà Trần Thị Nga, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hòa, thành phố Yên Bái luôn lựa chọn những sản phẩm thời trang do các công ty trong nước sản xuất. Bởi các sản phẩm của Việt Nam sản xuất rất đa dạng về mẫu mã, giá cả hợp lý và chất lượng tốt. Bà Trần Thị Nga, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
Sản phẩm của Việt Nam mấy năm gần đây thế là dùng rất đa dạng, màu sắc cũng rất phong phú mà dùng nó rất là tốt.
Hơn 20 năm nay gắn bó với chuỗi cửa hàng bán lẻ sản phẩm may mặc do Việt Nam sản xuất, bà Vũ Thị Thúy ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái luôn duy trì phương châm người Việt phải ưu tiên dùng hàng Việt. Chính vì vậy, không chỉ là nhà phân phối sản phẩm thời trang Việt Tiến trên địa bàn thành phố Yên Bái, mà bà còn luôn cung cấp sản phẩm thời trang Made in Việt Nam cho các đại lý trong toàn tỉnh. Bà Vũ Thị Thúy, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Sản phẩm của Việt Tiến về chất lượng ấy, thì tôi thấy là có uy tín ở thị trường trong toàn quốc cũng như là ở tỉnh Yên Bái này. Khách hàng người ta tin dùng.
Để cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, trong thời gian qua, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã mở rộng hệ thống bán lẻ, phân phối để người dân địa phương có cơ hội tiếp cận, từ đó thay đổi thói quen mua sắm hàng do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Chị Lê Thị Bích Luận, quản lý cửa hàng Vinmart, tập đoàn Masan cho biết.
Ở đây là cung cấp các sản phẩm là hàng chủ yếu là công nghệ phẩm, thực phẩm. Giá cả ở đây là rất là phải chăng, bình ổn giá. Sản phẩm mình ở đây thì rất xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng.
Anh Nguyễn Bá Trường, thôn 3, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên nói:
Hàng Việt Nam sản xuất thì nó mình sẽ là đồ mình làm ra, rồi yên tâm cho mình sử dụng hơn rất là nhiều. Giá cả hàng Việt Nam thì có mặt hàng thì rẻ hơn rất là nhiều vì là nó không phải mất công nhập từ các nước khác về.
Thời gian qua, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam không chỉ thay đổi nhận thức của người dân mà còn khẳng định sự nỗ lực của các doanh nghiệp sản xuất trong nước, trong tỉnh. Với những chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề, hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong tỉnh, thiết lập hệ thống phân phối đã giúp sản phẩm của nhiều doanh nghiệp có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là cơ hội thuận lợi để công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam cơ cấu lại mặt hàng sản xuất, cải tiến mẫu mã, đổi mới dây chuyền, công nghệ sản xuất, sản phẩm và có nhiều chính sách kích cầu tiêu dùng, đặc biệt là thị trường trong tỉnh, trong nước. Chị Nguyễn Thị Khuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam, huyện Yên Bình nói:
Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã ngày càng tiếp cận được nhiều cái tiến bộ khoa học công nghệ. Chính vì thế mà khi mà chúng tôi sản xuất cũng như những cái doanh nghiệp khác thì ứng dụng khoa học công nghệ vào thì là những cái sản phẩm của mình tạo ra có rất nhiều những cái đặc điểm nổi trội.
Ngoài hợp tác với các tỉnh, thành phố trên cả nước để tiêu thụ các sản phẩm của địa phương, kích thích phát triển và ổn định sản xuất, các ngành chức năng của tỉnh Yên Bái còn chú trọng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm có thế mạnh của địa phương tại các hội chợ vùng, giúp các doanh nghiệp địa phương kết nối với khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thiết lập và phát triển hệ thống kênh phân phối hàng từ nơi sản xuất đến tận tay người tiêu dùng, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, hàng hóa của tỉnh với các nước khác. Bà Hoàng Thị Thủy, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương Yên Bái cho biết.
Cuộc vận động có ý nghĩa hết sức quan trọng, đã làm thay đổi nhận thức cũng như là hành vi của các nhà sản xuất và người tiêu dùng trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng, tập trung tăng cường cái công tác thông tin tuyên truyền bằng cái nhiều hình thức qua báo, đài của trung ương cũng như địa phương và đặc biệt là qua các trang website, các bản tin do ngành công thương quản lý, nó phù hợp với tình hình của địa phương cũng như là từng đối tượng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Vận động các doanh nghiệp, các hợp tác xã nâng cao hơn nữa cái vai trò trách nhiệm của mình trong việc nâng cao cái chất lượng sản phẩm và đặc biệt là cái trách nhiệm trong của mình nâng cao cái chất lượng trong cái việc phục vụ để làm thế nào đó để tạo ra được một cái chuỗi bán hàng Việt trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với đối tượng từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu vùng xa đã giúp cho người dân Yên Bái hiểu rõ việc dùng hàng Việt Nam là hành động thiết thực, phát huy lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt. Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng ý thức và chủ động hơn trong việc sản xuất các sản phẩm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng nội địa. Ông Nguyễn Thành Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cho biết.
Để triển khai thực hiện tốt cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái phối hợp tốt với các ngành thành viên trong ban chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động. Mặt trận Tổ quốc sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát việc triển khai thực hiện đề án của chính phủ, đó là đề án phát triển thị trường trong nước gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, để từ đó nâng cao cái trách nhiệm của các doanh nghiệp rồi người dân trong cái việc tạo ra những cái sản phẩm ngày càng có chất lượng tốt hơn, sẽ xây dựng các cái mô hình tốt trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động, để từ đó làm tốt cái việc nhân rộng các cái mô hình tốt thực hiện cuộc vận động, rồi làm tốt công tác sơ kết tổng kết, rồi là thi đua khen thưởng, động viên khích lệ, để làm sao đó cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhất.
Sự thay đổi nhận thức cũng như thói quen mua sắm hàng Việt Nam sản xuất trong mọi tầng lớp nhân dân Yên Bái đã và đang lan tỏa sâu rộng tinh thần yêu nước một cách mạnh mẽ. Quan trọng hơn là góp phần kích cầu đưa sản phẩm của Việt Nam vươn ra thị trường thế giới trong bối cảnh Yên Bái cũng như cả nước đang trên con đường hội nhập sâu với khu vực và thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã triển khai các hoạt động sở hữu trí tuệ và đạt được kết quả quan trọng, đặc biệt là trong hoạt động xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm hàng hóa của tỉnh. Qua đó khuyến khích các địa phương chủ động tham gia đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm. Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Hợp, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước hết thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ. Thưa ông, xin ông cho biết vai trò của sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương ạ.
Cái vai trò của hoạt động của sở hữu trí tuệ thì trong cái thời kỳ công nghiệp 4.0 này thì rất là quan trọng. Đặc biệt là nó giúp cho các những cái doanh nghiệp là gắn bó và tạo ra cái sản phẩm của mình phát triển một cách ổn định và vững vàng. Và cái thứ hai là trong cái thời kỳ hội nhập cũng như là có thể là các những hàng hóa mà chúng ta xuất khẩu thì đều cái nhãn mác rồi giờ cái truy xuất nguồn gốc, cái nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa thì đều rất là cần thiết. Có như vậy thì các cái hàng hóa của chúng ta mới có thể là giữ vững ổn định ở trên thị trường cũng như là tham gia vào cái hoạt động xuất khẩu.
Xin ông cho biết một số những kết quả về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
Thứ nhất là về cái công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ thì được đẩy mạnh. Thế và hàng năm thì sở đều phối hợp với các sở ngành, các những địa phương, đơn vị để tổ chức công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao cái nhận thức cho các những cái nâng cao nhận thức trong công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ mà cho các những đội ngũ cán bộ về công tác hướng dẫn thì đã tư vấn các những cái doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký xác lập cái quyền sở hữu và trí tuệ được quan tâm và chú trọng. Cho đến nay thì tổng số các những cái đơn đăng ký về bảo hộ cái quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn của tỉnh Yên Bái là 343 cái đơn đăng ký. Thì trong đó có 313 cái đơn đăng ký nhãn hiệu, thế và 17 cái đăng ký kiểu dáng về công nghiệp, thế và có 10 cái đơn sáng chế giải pháp mà hữu ích, thế và cũng có 3 cái đơn là chỉ dẫn địa lý. Thế tổng số của cái giấy chứng nhận về cái văn bằng bảo hộ được cái Cục Sở hữu Trí tuệ cấp đến nay là 188. Sở đã phối hợp với các cơ quan và chủ trì để triển khai thực hiện 18 cái dự án khoa học về bảo hộ sở hữu trí tuệ, thế và triển khai xác lập cái quyền sở hữu trí tuệ để cho các những cái sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản của địa phương. Đến nay thì đã có 17 cái sản phẩm của tỉnh Yên Bái là đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ.
Thưa ông, trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái sẽ có những giải pháp gì để đẩy mạnh các hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn ạ?
Trong cái thời gian tới thì Sở Khoa học sẽ tiếp tục tham mưu để triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau. Một là tiếp tục đẩy mạnh cái công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao cái nhận thức, hiểu biết cho cán bộ chuyên môn, các những cái chủ doanh nghiệp về các chính sách, pháp luật sở hữu trí tuệ và cái lợi ích giá trị của tài sản trí tuệ đối với cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Hai là phối hợp với các những cái cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong cái thực hiện tốt và nâng cao cái hiệu quả quản lý nghiệp vụ bằng các những cái hệ thống văn bằng chứng chỉ được bảo hộ, kiểm tra xử lý các những tranh chấp vi phạm về quyền bảo hộ. Ba là tiếp tục rà soát tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh để đề xuất và đặt hàng thực hiện các những nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên các những cái lĩnh vực, trong đó tập trung lĩnh vực là nông nghiệp, xây dựng các những cái chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho các những cái sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh.
Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Tiếp sau đây là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, sổ bảo hiểm xã hội được coi là tài sản đặc biệt thiết thực của người lao động, là của để dành cho tuổi già. Thế nhưng lợi dụng thời điểm mùa dịch bệnh COVID-19 khiến đời sống của một bộ phận người lao động gặp khó khăn, nhiều đối tượng công khai mời chào thu mua, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi. Tại tỉnh Yên Bái chưa có tình trạng thu gom mua sổ bảo hiểm xã hội, nhưng người lao động nên cảnh giác với các thủ đoạn này, phản ánh của phóng viên thời sự.
Thời gian qua, trước tình trạng trên mạng xã hội xuất hiện trang Facebook thu gom mua sổ bảo hiểm xã hội, đội giao thông và dịch vụ huyện Trấn Yên đã tuyên truyền cho người lao động nắm được đây là hành vi vi phạm pháp luật nhằm trục lợi của người lao động. Hiện nay, đội có 40 lao động, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, song đơn vị vẫn nỗ lực đảm bảo đời sống cho người lao động. Ông Nguyễn Quốc Đoàn, đội trưởng đội giao thông và dịch vụ huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi đã tuyên truyền cho tất cả cán bộ viên chức, nhân viên và người lao động không được, đây là cái lợi ích chính của mình để đảm bảo cuộc sống sau này. Khi phát hiện ra có trường hợp thì chúng tôi sẽ báo với cơ quan chức năng để có phương án giải quyết, đặc biệt là báo trực tiếp với chỗ bảo hiểm xã hội huyện để giải quyết các vấn đề phát sinh đã xảy ra.
Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF thuộc tập đoàn KNF Hàn Quốc ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên có 100% vốn nước ngoài với công suất 16 triệu sản phẩm một năm. Hiện công ty có trên 1.000 công nhân lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Song công ty vẫn duy trì việc làm ổn định cho người lao động, đồng thời tuyên truyền khuyến cáo người lao động về mục đích mua, thu gom sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi vi phạm pháp luật. Ông Phạm Ngọc Mai, quản lý nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF thị trấn Cù Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Trước những thông tin trên đài báo TV thì công ty chúng tôi, đặc biệt những người quản lý đã nắm rất chắc vấn đề này rồi. Và tiếp theo đó chúng tôi về đã làm những thông báo để tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên trong công ty là không nên làm việc đó. Sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái lợi ích của mình sau này, và đồng thời sẽ góp phần vào cái phá hủy, cái làm ảnh hưởng lớn đến cái quỹ bảo hiểm của nhà nước. Cái thời gian đóng bảo hiểm dù dài hay ngắn ảnh hưởng về sau này. Thế còn là mình đã bỏ ra như thế, mình đóng và mình bán đi thì cũng giống như người ta bán lúa non, tức là không bao giờ được thu lại được cao, mà lợi nhuận chủ yếu là dành cho người mua. Việc này thì chúng tôi sẽ làm thông báo và thông báo lên loa và thời gian tại các bản thông báo để cho công nhân nắm được.
Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên hiện đang quản lý 4.252 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và gần 2.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trước tình trạng thu gom mua sổ bảo hiểm xã hội, huyện đã tăng cường tuyên truyền nhằm ngăn chặn hành vi bảo vệ quyền lợi của người lao động. Ông Trần Văn Hải, giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên nói:
Tuyên truyền sâu rộng cái chính sách bảo hiểm xã hội và quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời là khuyến cáo người lao động không nên hoang mang và tham gia mua bán sổ bảo hiểm xã hội. Về phía cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên thì cũng đã thực hiện là không nhận những cái hồ sơ giải quyết chế độ một lần của người lao động khi mà ủy quyền cho người khác không có lý do chính đáng, trừ trường hợp đặc biệt là những cái đối tượng mà đang ốm đau ở điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh, hoặc là người bị tai nạn đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh thì phải có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh về tình trạng sức khỏe của đối tượng, của người ủy quyền thì chúng tôi mới giải quyết, tránh cái tình trạng là lạm dụng bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của người lao động.
Thực hiện công văn của Văn phòng Chính phủ nhằm ngăn chặn trục lợi sổ bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tuyên truyền, cảnh báo tới doanh nghiệp, người lao động và nhân dân về hành vi thu gom, mua sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi, vi phạm các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện, thị và thành phố tăng cường rà soát, phối hợp với các sở ban ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội để nâng cao nhận thức của người lao động về quyền lợi hưởng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, đồng thời khuyến cáo đến người lao động không để bị lôi kéo xúi dục bán sổ bảo hiểm xã hội, kịp thời phát hiện tố giác hành vi vi phạm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có tình trạng mua bán sổ bảo hiểm xã hội, song mọi người cần phải cảnh giác trước những thủ đoạn này. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái khuyến cáo như sau.
Thì qua theo dõi hiện nay là chưa phát hiện cái hành vi mua bán sổ và thu gom sổ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên thì để chủ động trong việc này thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp với lại các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ban ngành và tổ chức tuyên truyền đến các doanh nghiệp, người lao động và nhân dân hiểu biết được cái hành vi mà mua bán thu gom sổ bảo hiểm xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.
Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến đời sống của người lao động phải ngừng việc. Thời gian qua, Chính phủ và tỉnh đã có chính sách kịp thời nhằm giúp người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID với bớt khó khăn ổn định cuộc sống. Vì vậy, người lao động không nên bán sổ bảo hiểm xã hội, để khi hết tuổi lao động sẽ có lương hưu hàng tháng, không phải phụ thuộc vào con cháu, không tạo gánh nặng cho xã hội. Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp, đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm, được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa Trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020.
nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch COVID-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531. Địa chỉ: khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277. Fax: 02163 867 164. Truy cập website: http://www.caodanghyenbai.edu.vn.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình, các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Bright, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường, cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel Yên Bái chung tay cùng chính quyền địa phương các cấp thực hiện chương trình Viettel chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Miễn phí cước truy cập internet và cước liên lạc gọi nội mạng đối với lực lượng tuyến đầu và người dân tại khu cách ly. Bệnh viện dã chiến, cơ sở y tế, khu vực cách ly tập trung đang sử dụng dịch vụ cố định, băng rộng miễn 100% cước sử dụng dịch vụ của toàn bộ dịch vụ internet, truyền hình, PSTN từ tháng 3 năm 2020 cho đến khi chính phủ công bố hết dịch. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, Viettel Yên Bái đã triển khai tặng khách hàng miễn phí ứng dụng OTT Viettel TV trên thiết bị di động, tặng 50% lưu lượng data các gói đang sử dụng, miễn phí dịch vụ và data 3G, 4G truy cập học trực tuyến viettelstudy.vn, miễn phí data 3G, 4G khi xem phim nghe nhạc trên ứng dụng My Viettel, miễn phí giao dịch, chuyển khoản online nhằm hạn chế tiền mặt khi thanh toán qua ứng dụng Viettel Pay, miễn phí trải nghiệm dịch vụ truyền hình hội nghị trực tuyến VMAS 1 tháng khi đăng ký mới và giảm 30% phí năm cho khách hàng doanh nghiệp. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8098. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.